quang quang chiếu khắp năm châu. Khắp năm châu trời đất đã biểu hiện một luồng hào quang, cũng như dưới gầm trời đã có sẵn để cho mọi tâm linh có cơ hội tiến hóa. Mọi người có tu mới thấy rõ cái hồn thơ rõ ràng, chuyển hóa ra thơ tạo pháp màu. Đó là cái ý thơ ở trong tâm hồn của hành giả, khi xuất ngôn rung động tâm hồn của người hành giả tu học. Gian khổ qua cầu minh đạo phạm, chấp nhận học tu học tiến. Không khác gì một người đã lo liệu cho gia can, sự ấm lấy mình, ngày qua ngày phải gian khổ, đi lượm từ cây củi để sử ấm mùa đông. Cho nên người tu cũng vậy, phải gian khổ cũng không khác gì người qua cầu, xây dựng lên cây cầu. Nhưng họ mới minh đạo pháp, làm tu, tu từ cảnh này tiến hóa tới cảnh nọ, sự thay đổi này tới sự thay đổi nọ, từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Nhiên hậu mới thấy rõ cái pháp màu. Tại sao có người tu có cơ hội xuất hồn? Chúng ta đã giải nghiệp rồi. Càng ngày nó càng thanh nhẹ, thì khi các bạn nhắm mắt lăn lăn đi lên, đi đâu? Đi về cõi thanh nhẹ, đi về nơi thức hồn, đi về chữ nhẹ nhõm trọn lành. Cho nên người tu luôn luôn được cởi mở, được giải nghiệp và được thăng hoa tới mục đích cuối cùng của chính mình. Cho nên phải trì kỳ trí, học nhẫn học hòa trong lúc thiền định, không nông nóng. Vì sự gian khổ chúng ta đã chấp nhận, người ta ngủ mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta đã chấp nhận sự gian khổ rồi. Cho nên chúng ta mới tu. Tu để làm gì? Để trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình. Khi quân bình thì nó thăng hoa đi lên, lăn lăn đi lên. Từ cảnh giới hồi nào giờ chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta thấy. Thấy rồi đâu phải cảnh mới, tái hợp. Duyên tiền kiếp từ ở bên trên chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Ngày nay chúng ta mới trở lại với cảnh thanh nhẹ sẵn có. Vui mừng rước bạn y thâm sâu, ngày nay đã thành đạo tại Nam California 1984. Bạn đạo nước rước người đã thực hành tu học nhiều năm, lấy danh là Mỹ Kiên, đó là sự đề cao của bạn đạo, do hội ai hữu đến thăm. Cho nên người viếng cảnh và các làm mấy câu thơ: viếng cảnh điền viên tranh não phiền, thông rau trật tử tạo nhân duyên, gió mây tan tử quy hình luật, giải khổ bớt sầu tranh đảo điên. Kinh Bái Lương Sĩ ạ. Đó, đi tới nơi thanh cực thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời đất, thì chúng ta thấy thiên nhiên thắng cảnh giải sầu. Thiên nhiên thắng cảnh ai bận rộn trong trường đời, lên cái cảnh hùng vĩ của trời đất, thiên nhiên thanh cảnh cũng thấy bớt lao một phần, hưởng thanh khí thanh nhẹ, đến nơi an tịnh nhiễm màu khai minh tới chỗ thanh nhẹ, thấy tất cả đều là do tự nhiên, cấu trúc bởi tự nhiên mà có, chứ không phải ồn ào của tâm đàn. Người thế gian mới đến tạo ra có nhà có cửa thâm tình, rước người tri kỷ cùng mình giải phóng. Đó là tình thương của bạn đạo, rước người tu đến để phân giải những sự thắc mắc của nội tâm của chính mình. Cái cảnh trước sau của cái cung nhà, trước sau viên cảnh đẹp căn, trước sau cái cảnh nhà cũng thấy nên thơ, tươi đẹp. Thông sanh cảm ơn tình ân cha trời, cây thông thẳng rặng. Ở nhân gian không có người ngay, ở trên núi lại có cây ngay. Cho nên chúng ta đã thường nghe xưa kia người ta đã nói rằng, con người ở thế gian cái tâm khó ngay lắm, mà ở trên núi thì cây thông lúc nào cũng ngay ngắn. Cho nên thông sanh cảm ơn tình ơn cha trời. Đó, thì chúng ta đi dạo thấy cái cảnh ngay ngắn trật tự hùng vĩ của trời đất nó sắp đặt. Một màu xanh biếc tươi đẹp, thiên nhiên rõ rệt. Ai đã ban, ai đã làm mà chúng ta được? Ta là cha trời. Cho nên chúng ta có cơ hội, có duyên đẹp, có tình trời, có năng trú ẩn, có cơ hội tu học. Hỏi cho chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta nên tìm ở thanh tịnh để an dưỡng sau khi vật lộn với đời trong một tuần mấy ngày, có mấy tiếng đồng hồ để an dưỡng tâm hồn nơi thanh tịnh. Cho nên chúng ta càng tu thanh tịnh, càng dồn cảnh hùng vĩ, càng mến đất cha đấng cha trời, càng yêu muôn loài vạn vật, đều sống động. Tâm thức lúc nào cũng cởi mở, quan khai, rồi chúng ta mới lần lượt đi đến. Đi càng thấy cảnh thiên nhiên cấu trúc càng tươi đẹp, cởi mở, thật thà, chịu đựng, khai triển. Như chúng ta hiện tại lâm vào trần gian rồi, chúng ta phải chấp nhận cảnh cha mẹ con cái gia đình phải chấp nhận, cảnh vầy xéo tâm can chúng ta cũng phải chấp nhận. Chúng ta mới nên thơ tươi đẹp như cảnh hùng vĩ mà chúng ta đã. Trời đất sắp đặt, có đất phải có nước. Dù núi có cao cách mấy cũng có hồ, có sông cũng có nước. Cho nên thủy điển tương giao, người tu vô vi thì hành để khai triển luồng điển của mình để trở về hư không, càng sớm càng tốt. Còn cảnh trời chúng ta thấy núi mà không có nước, núi cũng không thành, cây không xanh, đó là điển trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được luồng điển để tu học, và chúng ta mới thấy rõ duyên hồ xuất hiện hợp thờ, có cái dáng rất duyên rất đẹp, thấy nước xanh biếc tươi đẹp, làm cho tâm người được an nhẹ, thấy cảnh càng hùng vĩ, tươi tắn, một màu xanh biếc do trời ban. Cái màu xanh này làm cho chúng ta cảm thông cả trời đất, tâm hồn chúng ta thấy thanh nhẹ, cởi mở vô cùng. Một màu xanh biếc do trời ấm áp, vô cùng tận tươi đẹp. Do bay nước khỏi hợp thì, do bay nước khỏi hợp thì, rừng thâm reo mừng, đi theo tiếng gió phát triển. Hồ tươi đẹp, tâm người là cởi mở, mọi sự thanh nhẹ. Đa trời chịu đựng, giải thì phút giây. Đa trời phải chịu đựng. Cái đá nó cũng điêu luyện để tiến hóa, mà nó nhờ nước dồi mài cho nó tiến từ phút giây. Chúng ta nhờ điển để cởi mở tâm thức, đá thì nhờ nước để thay đổi hình hài. Cho nên qua nhiều giây phút, nhiều ngày chịu đựng, nhiều giờ chịu đựng cũng không phải mới tu mà thành đạo. Cây cỏ chứ chừng cũng phải chịu đựng biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới biết rõ chúng ta, mới nghe dòm cảnh hùng vĩ của trời đất. Ngày hôm nay chúng ta đã trọn lành làm kiếp con người, thấy rõ cảnh siêu nhiên cũng như cảnh thiên nhiên đã có trước mắt, sờ sờ trước mắt chúng ta. Cảnh trời tô nhuộm sắc hay, màu xanh xanh biếc với tình yêu tình thân. Lúc nào tươi đẹp, chúng ta đến một rừng nào chúng ta thấy ở cây chuyển hoa hợp thờ, trong vòng trật tự kho thờ làm ra, thấy trên rừng ấy nhưng mà đều có trật tự. Cây chua sống cây chua, cây đắng sống cây đắng, cây lớn sống cây lớn, với cây lớn mà sống nhỏ, cây nhỏ sống đều là có trật tự.
chúng con nhóm anh em đứng ra thành tâm để cố gắng trong cái khả năng để đi đạt tới cái mục tiêu đã được đề ra. Và cái cuộn phim quay trong sự hoạt động của anh em, chúng con sẽ phổ biến để anh em vận động quân khắp nơi được áp dụng cái việc từ thời gian thầy ở đây để tình dưỡng cũng như cái sự làm việc của em chúng con. Nên xin thầy với đau lời để chỉ dạy chúng con để tu thiền.
Xin thật cảm ơn sự lưu ý của tất cả các bạn đã đề cử tôi làm cố vấn. Ráng sự khởi đầu nan, việc gì phải gặp khó khăn. Nhưng mà chúng ta trong kỳ họp này là mọi người đã tự phát tâm hướng thượng, nghĩ về đấng cha tròn, làm việc nhỏ nhen tại thế, chắc sự việc trở ngại không có gì. Vì chúng ta không nghĩ đó là đại sự, nhưng nó là chính sự của Thượng Đế mà thôi. Mọi người chúng ta thử bước một bước, coi thử mức trở ngại và tự ái của chúng ta có thể dẹp bỏ chưa. Thì ban vận động này, mọi người có thành tâm và kiên nhẫn để vượt qua mọi trở ngại, thì tin chắc rằng sự phát tâm của các bậc đạo các nơi kể cả hướng thượng hay là có tinh thần vươn cao hơn ban vận động, lúc đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta sẽ hướng mùi đạo dồi dào hơn trong hương vị tình thương và đạo đức của Thượng Đế Âm Ba. Tức lòng thanh thật, thật tâm, phi lợi dụng mới có thành công. Còn méo mó một chút, Thượng Đế không phải đuôi, xóa bỏ tất cả. Cho nên chúng ta đã hiểu nhiều rồi, qua nhiều thử thách rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta phải đem thật tâm, thật giả, làm một việc nhỏ nhen khởi hành để cho Thượng Đế xem thế nào. Việc làm này, ở tương lai và các nơi, cũng sẽ có những bạn sẽ nói gương chúng ta và làm việc tốt hơn nữa, và những người đó sẽ tiếp tục dạy dỗ những người trong ban sáng lập hiện tại và chỉ trích những gì để đưa cho mọi người tiến tới tinh vi tốt đẹp, đoàn kết thương yêu thật sự đời đời bất diệt. Đó là ý chí của hành giả vô vi. Hôm nay tôi rất mừng sau giờ eo hẹp, nhưng mà anh em rất phát tâm và cố gắng để thành lập ủy ban vận động lâm thời rất quý, và tôi mong rằng mọi người sẽ tay nắm tay tiếp tục làm việc càng thanh tịnh càng tốt. Thành thật cảm ơn tất cả sự lưu ý của các bạn.
Cố nguyện cố gắng những cái gì thầy chỉ dạy và trong khả năng của con thành thật lần nữa đại diện nghe cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, hôm nay chỉ có hai gia đình bạn đạo là gia đình của bà Hoàng Văn Đức và gia đình của bà Dương Hương. Gia đình bà Hoàng Văn Đức thì gồm có bà trai, bà gái và cậu Sơn. Gia đình của bà Hương thì gồm có hai bác trai, gái Hương đến thăm thầy, và con trân trọng để kính mời hai gia đình để tiếp kiến thầy.
Là chúng con hôm nay đi rất đi thăm sức khỏe thầy, và sau là đi gặp được là thầy đã chăm lo tinh thần cho chúng con mấy năm qua, và gần đây thầy lại bạn rằng là có một học sinh và viên triệu chúng con cũng nghe tôi thấy cùng với võ học sư là con người của chúng con để nghệ sĩ của chúng ta nghệ thầy nó lại
à, hôm nay hai con được cái nhân viên đi cùng bác sĩ Đức
trên trên này như mà thầy không biết đời được, biết thầy được khỏe mạnh và thì thầy những người anh ấy nhưng thầy cũng vẫn chỉ kiến chúng con thật là được một cái sự rất sức may mắn khi con rất cảm ơn thầy.
Học viên thì có xa cách mấy cũng được. Thì chuyện của người tu thì không bao giờ ngờ trước được. Nhưng chuyện may mắn sẽ về với chúng ta, nhưng mà phải dùng ảnh lực của chính mình trở về với thanh tịnh sáng suốt. Cho mấy con, cơ duyên bất ngờ mà chúng ta lại còn có. Trong cái khung cảnh đầm ấm, sống, trong tịch thương yêu của Thượng Đế. Từ ngày hôm nay, tôi thương lấy làm cảm động. Thượng Đế đã cho tôi nhiều ưu đãi và cho tôi có cơ hội được tiếp kiến các bạn tại thế gian và được khuyên tu. Và các người bằng lòng tự tu tự tiến đi đến thanh tịnh sáng suốt càng ngày càng gia tăng, đó là điều mừng của tôi. Còn sát thân của tôi làm việc ngày đêm không lo nghĩ đến, khi mà đến ngày hôm nay trong vòng trật tự Thượng Đế không cho tôi được cái giờ vũ khí ngơ, nhưng mà tinh thần làm việc không nào đúng. Vì đó, có nhiều bạn đạo, tôi không cướp cửa hộp kiếp kiếp. Vì trước bạn đạo nó cũng sự thiết nhớ của tôi tạm này và tan với sự thương yêu của Thượng Đế. Càng tu nhiều, chúng ta thấy rõ chúng ta là có một cha không thể xa lìa nhau bằng một sự ngây hăng chấp nhất. Nhưng mà phải thương yêu trước hết, bao nhiêu lần dù đau tim mất chóc mất ngoại, tôi kêu gọi sự tha thứ của mọi người. Với thương yêu không nên nói thương yêu ở đôi môi mà không tha thứ. Cho đến ngày hôm nay tôi duyên đến, tôi chỉ cảm động được vì một thiên như này. Tôi tất cả bám bảo như của tôi, tôi mong được gặp từ người sức khỏe như hạ, thời gian như hạ. Tôi mong rằng mọi người không tu được nhiều thì hành động của chúng tôi đã tu và đã làm việc vì đời cũng như vì đạo. Tôi mong rằng mọi người sẽ tiếp tục thực hành càng thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn và làm việc chủ đạo hơn tôi. Vì tôi chỉ có một thân một mình đi khắp thế giới trong sự thương yêu, và trong tình trạng tôi cũng đã giữ đau khổ nên tôi không bao giờ bỏ người đau khổ. Tôi phải đi nhiều bước không được cũng phải đi, từ giờ từ phút trong ý niệm muốn thành trở về bao nhiêu cho mọi người để qua cái tai nạn sắp tới. Những người tu trở về thanh tịnh, tôi rất mừng. Tôi có thể quỳ bái được. Tôi mong rằng mọi người phải trở về với chân giác thanh tịnh của chính họ mới là thật là hưởng được ân phước của đấng cha lành đã hướng độ. Sự cố gắng thanh tịnh của chúng ta không có hao phí và không có mất mát, luôn luôn niềm tin của chúng ta không bao giờ phai lạc. Tôi đòi hỏi sự thực hành. Bao nhiêu lời nói tôi đã ghi băng khắp các nơi địa nhạc, mà kể cả ông vũ trụ cũng đã phê về chúng cho tôi có thực hành. Ngày hôm nay thì tôi mong rằng mọi người nên noi theo con đường đó mà tiến tới. Dù tôi không đi được, nhưng mà hình ảnh của tôi cũng vẫn ở trong nhà và trong tâm của các bạn. Luôn luôn chúng ta ở trong sự thương yêu, xây dựng và không có quên nhau, phải giữ lấy cái chân lý để thực hành. Muốn cứu độ chúng sanh phải giải tỏa sự trầm trượt của chính ta và chấp nhận học hòa, tha thứ và thương yêu. Tôi chỉ mong có một điều đó, tha thiết ngày đêm, luôn tấm cha đời kêu gọi chúng ta thương yêu chính Ngài để ban rải xuống yêu xuống thế gian, để tận độ chúng sanh ngay thổ thức của tâm thức của mọi người. Ai cũng muốn về thôi mộ, nhưng mà nghiệp trần chúng ta quá nặng, chúng ta phải tự nhận. Hôm nay giây phút thiên liêng bề trên đã cho chút cảm xúc, đó là cũng không ngoài ý của đấng cha đã muốn gỡ giọt nước mắt của tôi qua các bạn. Đây rồi các bạn sẽ có cơ hội tự thức và mong các bạn trong thanh tịnh, tha thứ và thương yêu. Cảm ơn các bạn.
Sáng nay thì con tự xử thiền xong thì con cũng giữ ở ít giờ thì con có mở được những tờ bản khoa học mới nhất của Hoa Kỳ, đặc biệt là American Scientific, thì trong đó và thấy phấn khởi vô cùng là một cái bài của các nhà bác học về người không sáng về vật lý học. Mà bây giờ cái câu mở đầu cũng như là câu kết luận thì nói rằng chỉ có thể giải thích được cái hiện tượng của vũ trụ càn khôn. Vật chất này từ trái đất cho đến các hàng hào tinh vũ trên trời là trong không mà có, tức là trong không mà sở hữu. Mở đầu khẳng định như vậy, xong rồi trình bày một số những cái suy luận bằng quan học của tất cả các nhà văn học thời sách của thế kỷ thứ 20, của cuối thế kỷ thứ 20. Và từ một cái vật cũng lại nói rằng không có thể giải nghĩa được vũ trụ hàng khủng nếu mà không chấp nhận được rằng tất cả mọi sự mà có và cũng là một sự cơ duyên trùng hợp. Nó kỳ lạ vô cùng là tối hôm qua chúng con đi ra chợ để mua một ít áp đi xô để thầy dùng cho mát, thì con cũng tình cờ trông thấy ở trong cái sạp báo tờ yếu suy cuối cùng thì cũng là đưa ra một cái không phải tờ yếu suy là tờ Omni, tức là tờ báo về khoa học nữa, mà trong một cái chủ đề nói rằng các nhà bác học, các nhà không gian bây giờ lên mặt trăng đã tìm thấy vật vũ ở trên mặt trăng nhỏ, và có hai vị không hành gia của Mỹ đã từ bỏ là không hành gia và trở thành một nhà hành gia. Thầy có thấy được tất cả những cái chi tiết đó là cũng như là một cái cơ duyên để dùng cái khoa học hữu hình mà chứng minh tất cả những lời thầy dạy cho con từ trước này, cũng như là thầy đã nhắc về Đức Ông Tư xưa kia, Đức Thị Thân cũng nói rằng cái khoa học hữu hình là đi rất chậm so sánh với khoa học hữu hình và khoa học ngày mai mà chúng ta bây giờ có đang có bộ phận là sự soạn phải cái khoa học vật chất mà có tâm linh thì loài người bây giờ mới được hưởng sự an vui, sự thanh bình, sự yêu thương mà mới đi vào được theo đúng thiên ý của thượng đế. Và muốn cho tất cả chúng ta thật sự hàng bao nhiêu năm nay, trong bao nhiêu trăm muốn bằng là thầy dạy cho con hãy dẹp hết tất cả những cái tỷ hiểm nhỏ mọn mà thương yêu nhau. Con thấy rằng thì chúng con cũng biết rằng con đường đó là con đường phải đi, mà thấy rằng con đường đó là con đường khó khăn, tại vì cái sự trần trượt của chúng con suy nó lâu đời quá rồi, mà không phải trong một phút chốc mà còn sửa được hết. Thành ra và chúng con thì một một khi mà có một chuyện gì xảy đến cho bản thân mình, cho gia đình, cho bạn bè thì cũng đều nhận thức rằng phải nhận được bài học của thượng đế. Và bài học của thượng đế cho đến bây giờ mà mới thấy cả thiên lý huyền diệu vô cùng như thầy dạy, là sự thực ra nếu mà chúng ta chấp nhận cái bài học là trong thiên hạ không có một ai sai lầm, chỉ có mình ta sai lầm mà thôi, thì hòa bình đã đến bản thân chúng ta từ lâu rồi, là đến gia đình chúng ta từ lâu rồi, và gia đình chúng ta không chịu cái cảnh tan thương anh em trong nhà chết lâu, gia đình nào cũng có con cái mà, thì nên tất cả như vậy thành ra tất cả là đều là do chính mình gây ra tai họa cho mình, chính mình gây ra đau thương cho mình, chính mình gây ra hận thù cho mình. Chứ ngoài mình ra có ai là người gây ra sự khổ sở thế không? Thầy cảm thấy một chút hết sức cảm hạ này là mở chúng ta dùng tình thương của thầy mà mở cái sự tối tăm ngủ muộn của chúng con từ qua những năm nay. Thầy xin mở lại nữa. Rất là thầy
À, đến bây giờ thì sự thực ra bốn con thì hóa trễ, nhưng mà cái thầy chỉ quan tâm con. Tôi xin hỏi ông là cảm thấy
trên cái khoa học có thể chứng minh sự trọng thực không? Và từ khoa học bây giờ sẽ chứng minh cho Phật học. Khoa học đã tiến triển rất vĩ đại và đưa con người tới không gian và lên tới cung trăng. Mà cái gì thích thấy Thượng Đế chính Phật học. Mắt làm thế gian đâu có thấy được. Vì tâm động mà nếu những người tu thiền định rồi thì mới chứng minh rõ rằng từ cái tâm của tôi trở nên tịnh, tôi mới thấy rõ Thượng Đế trong tôi. Khắp các nơi tình yêu tràn ngập, thương yêu tràn ngập, tôi nỡ nào như hạ chúng sinh. Nhân quả luân hồi, chiến tranh đủ thứ, khoa học thay đổi biến chuyển, những vị đó đây rồi là một sự học và học của Thượng Đế. Khoa học tinh vi nhanh nhẹ có thể giết bao nhiêu triệu người trong một bóng lúc, nhưng rồi cái luật nhân quả sẽ thấy. Cho nên làm được họ sẽ cảm nhận điều đó. Làm lớn thì gặp sóng lớn, làm nhỏ thì gặp sóng nhỏ. Mọi người tu mới là được giải. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thức tâm mới thấy rõ tất cả những chuyện bất ngờ xảy đến với chúng ta đều do sự an bài của Thượng Đế thanh nhẹ hơn chúng ta mới an bài cho chúng ta được. Chúng ta có hơi thở thanh nhẹ cũng nhờ sự thanh nhẹ, siêu thanh nhẹ độ cho chúng ta. Cho nên càng ngày chúng ta càng thức tâm và không dám làm điều sai quấy, phải biết tha thứ và thương yêu. Cho nên con người tu mới đem lại cái hạnh phúc hòa bình cho nhân loại. Nhưng hành động con người trong luật nhân quả nhãn tiền sẽ thấy. Bây giờ khoa học cũng đã nói trong không mà có. Rồi đây họ sẽ lần lượt tìm trong không mà có thật sự như vậy. Họ tìm được vi trùng vi khuẩn đủ thứ hết, mà sự chém giết vẫn còn trong khu vực của vi trùng cũng có. Lãnh vực nào cũng có sự cạnh tranh để tiến hóa. Khi mà họ hiểu luật nhân quả và quy định tiến hóa của tâm linh thì lúc đó thật sự là hòa bình. Nhưng mà chiều hướng chậm và chiều hướng mau, ngày nay chúng ta tu chúng ta mới thấy cái mau đó là tự thức mới là mau. Mà cái chậm thì để chơi đúng mới thức được, thì phải luân hồi nhiều kiếp. Cho nên cái luật nhân quả nhãn tiền thấy rõ ràng. Ngay trong gia đình của ngài, lời nói chúng ta nói sai, ngày mai chúng ta phải một vài. Chứ đừng nói cảnh đời chúng ta phô trương đã làm điều sai quấy, số cuộc chúng ta đã đúng. Cho nên này, ngày hôm nay tôi thấy nhiều người ở bên Vô Vi tu cố gắng tu, có nhiều người ước mong được gặp Thượng Đế, không cần phải gặp Thượng Đế. Trở về với chân tánh của ta, ta mới hiểu Thượng Đế trước đã mà gặp sẵn. Chưa hiểu ta không hiểu được Thượng Đế. Cho nên đã có cái pháp xây dựng cho mọi người tự trở về thanh tịnh và tự đốt cái phần trần trượt trong tứ quan ngũ tạng của chính họ. Mỗi đêm thực hành sơ hồn đó là phóng cái luồng điện ra từ bên trên thanh điện của chư Phật sẽ đốt trượt điện của chúng ta. Và chúng ta là pháp luân thường chuyển thì cái phần thanh điện của cả con vũ trụ sẽ đốt cái trượt điện của chúng ta. Thì nó mới tứ quan ngũ tạng được quy thành ngũ quan. Đó, lúc đó chúng ta khỏi bị cảnh đầy đọa khi giờ phút lâm chung mà chúng ta không biết lối đi. Ngày nay người Vô Vi có cơ hội rất tốt, thực hành rất đúng, sẽ thấy rõ cái cơ hội và lối đi rõ rệt. Chúng ta đi hàng đêm hàng giây phút công phu của chúng ta mà chúng ta đã đạt được những cái quả tốt mà không hay. Cho nên những người Vô Vi cố gắng thực hành khai thông tứ quan ngũ đạo, ngũ tạng thì lên trên thiên môn kia không bị lửa đốt, lửa cứu quan đốt một lần nữa. Thì dùng tâm và dùng lý luận sau này làm phước rồi được lên trên cũng phải bị qua cuộc thi khảo đạo vô cùng đau khổ bị đốt. Cho nên phải cố gắng tu thực hành và hòa tan với tự nhiên và mến cảm siêu nhiên. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mở thì làm được mọi người ảnh hưởng một chút, rồi đây sẽ có những người, nhiều người tự thức. Vì từ trong khoa học có thể chứng minh cái Vô Vi có thật,
từ trong cái có và để chứng minh không là vĩ đại. Nếu những người sử dụng về khoa học và phát triển về khoa học, người đó không có tâm linh lập ra là không đi sát chết lên làm sao. Những vị mà lái chiếc máy bay lên cung trăng đó là phải có tâm linh. Nhưng mà rất quân bình mới được cơ hội ngồi trên vệ tinh mà đi lên cung trăng. Tới đó thì thức tâm mới ngồi. Cho nên căn bản người chuyển tu mới ngồi được và trở về ngọt trung. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng đi lên trung thiên bộ đạo, và do cái phàm tâm lên trung thiên bộ đạo, lấy cái điểm tâm hòa học của càn khôn vũ trụ, chúng ta khám rõ và rõ thực chất của càn khôn vũ trụ là chỉ có điểm tâm mới linh động và khám phá được. Và điểm tâm mới kêu chân thức đời đời bất diệt. Cho nên ngày hôm nay những người vô vi tu tới giai đoạn, tôi thấy nhiều người cũng cố gắng, cho nên mấy kỳ này tôi được gia tăng giảm thêm ở bên trên một chút để mọi người thấy và thực hành. Trong thực hành của chúng ta không có bị bơ vơ, và chắc chắn là chúng ta sẽ đi đời và không đi ngược lại. Cho nên mọi người mà thực hành đúng đắn trên đường lối của vô vi, người đó sẽ đạt pháp dễ dàng và không có dùng cái phàm tâm thuyết lý và không hành. Chúng ta hành rồi chúng ta cảm thấy điển lệnh. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy điểm để phân tích mọi sự cấp bách mà chúng ta có thể giải tỏa để cho thức tâm rõ ràng. Chỉ có điểm giới trung tâm bộ đạo mới là chân tâm, đó là cái tim của thực thể, cái tim của hoa đồng thế giới. Mong rồi đây quý vị tiếp tục tu hành và ảnh hưởng những người khác, và chỉ cái tim của họ không phải là phàm tâm nữa, tìm được trung tâm hòa hợp với các con vũ trụ. Cho nên những người thông minh biến chế ra cái này cái nọ, cái đầu đã khác hơn cái tổ chức người Phạm, khớp xương họ cũng khác và sự chỗ trụ tâm họ cũng khác. Nhưng chúng ta có cơ hội đàm luận với họ, thấy sự thông minh liên hệ với các con vũ trụ, họ thanh thoát nhẹ nhàng và từ đi họ mới suy nghĩ ra những cái chuyện hay, ý đẹp để phong giả cho chúng sanh. Cho nên lòng nó kể trước người thân rồi cũng nói gót nhau để đi tới. Tôi cũng rất mừng và tôi được cơ hội giảng cao hơn và siêu hơn, và ước mong các bạn cũng phải vô vi thanh tịnh càng nhiều sẽ chứa được thanh quan của thượng đế càng nhiều và càng sáng suốt hơn. Lúc đó mới là hoàn toàn tự chủ khám phá cái tiểu thiên địa ta, rồi khám phá cả cả không vũ trụ, rồi mới thực hiện cái đại nguyện sẵn có. Mỗi người chúng ta ly khai thượng đế là đều có đại nguyện hết rồi, nhưng mà xuống địa phương bây giờ chúng ta nhớ, chúng ta lần lượt trở về thu lượng là chiếm cũ và khai triển đúng theo đại nguyện chính chúng ta.
Khi phép được tham cái chất thành và chút để đổi cái chuyển hướng tham mang tiền chất đến giờ. Hôm nay cơ duyên chúng con cũng xin được trình bày một phần cái sự mà hiểu biết là con bây giờ so sánh với xưa sau thời sáng tu học và hành đạo với sự chỉ dẫn của thầy. Thì con nhận thấy rằng ở trong con người ta thực ra đúng là ở trong đó cái bộ phận của mình là có cả thái cực có và lẫn vô cực. Con nên con thấy rằng về phần thái cực thì điển hình là cái bộ thận thận bên trái, thận bên phải, và ở giữa là cái mệnh môn, thì cũng như là cái quẻ khảm ở trong kinh trình. Mà quẻ khảm đó thì là cái cửa, đã nói là mệnh môn là cửa mà, thì con thấy rằng cái quả thả không khác gì cái hình thái cực. Ở trong đó có tâm, có xương và có cũng có cửa này. Thế và đi lên trên ở trên bộ đầu như thầy dạy là lúc nào cũng phải đưa tất cả sức lực cái sinh khí của mình lên trên bộ đầu. Thì con thấy rằng ở trên bộ đầu thì đúng là cái cửa trên bộ đầu là không mà mà phải thu được cái cửa đó mới lên được cái bộ trên nữa, và khi mà qua đó thì về trên mới thấy rằng mình có cái thiện trí, mình có một cái chút công phu này thì mới tăng cho thêm một chút kinh nghiệm để mình kém được nhiều của mình. Thì con thấy rằng thứ người phương diện gọi là tiểu vũ trụ thì trung tâm bộ đầu của mình với nơi mặt cung hay là đạo hành thì chính là vô mà phải. Cho nên khi mình đã đem được thái tử tức là tâm dương và hòa một rồi hòa một lẻ rồi hòa không rồi cả từ đó thì là mới trở được về đến trên của nó là không thì sẽ mặc từ thầy được cái đó mà họ thấy rằng về phương diện à, sửa cái tánh nhất cho riêng bản thân con thì con thấy một điều nó rất là nguy hiểm đối với bản thân con như thế này là con muốn cố gắng để mà dẹp bỏ những cái phiền não hay những cái sai lầm do cái ngũ hành trong thân thể của con nó gây ra từ hành kim sang hành thủy sang hành mộc sang hành hỏa sau khi thì con thấy rằng có một cái phương pháp từ trước đến giờ mà tất cả các bạn của chúng con cũng như con đã học qua nhưng mà đều không có chú ý tới, mà khi vô pháp rồi thì con thấy là quan trọng. Nó quan trọng ở cái chữ là bất kỳ một điều gì mà quan trọng đối với pháp thì đều có chữ thường, thường niệm, thường chuyển. Và đến khi mà sửa cái ngũ hành thì con thấy rằng có một cái sự thường hành nữa để mà giúp cho chính con có thể sửa cái ngũ hành của con là cái ngũ thường. Thầy cũng dạy rằng chúng ta chỉ có một cái tập quán năm con số, cứ mà giải quyết được năm con số đó thì mình có thể tiến về đến trên được. Còn nếu còn kẹt trong năm con số đó thì không có cách nào mà tiến hóa được. Thì con cần xét về bản thân con thì con thấy trong năm cái ngũ hành, hành nào có bị kẹt được. Từ cái hành kim là lúc nào cũng than trời trách mình trách người, thì con thấy rằng khi mà mình trách mình cũng như là mình trách người thì thực ra là mình thiếu lễ đối thượng đế. Thượng đế cho mình hơi thở, thay vì mình thở lấy cái sinh khí lấy cái điện quang của thượng đế đem cái mặt sống lại cho mình thì mình thở ra, thì cái chuyện của một khi mình than phiền như vậy mình không có lo đem cái sinh khí của thượng đế ban cho mình mà mình phiền não mình buồn phiền thì cái đó chính là mình thất lễ được. Còn đến khi mà đụng vào cái hành thủy với cái bộ thận của mình nó làm cho mình ghét bỏ người này ghét bỏ người khác, oán hận chuyện này oán hận người khác thay vì yêu thương thì như hận thù, thì con thấy rằng là tất cả đã chẳng qua là mình không có thực hành được cái đức từ bi mà thầy vẫn dạy chúng con. Thay vì yêu thương thì chúng ta ghét bỏ thầy, thế là như vậy là mình không có biết rằng thì là lòng nhân phải thực hiện cho làm sao. Rồi đến khi mà con sân nổ con giận và giận con thì con thấy rõ ràng là con bất nghĩa với vợ con. Mà đến khi mà con ham vui, ham chơi, ham dục này nọ kia thì con thấy là gì, là con càng ham dục chừng nào thì con càng bất trí chừng nào. thẳng sau cùng nữa là hành thổ, thấy rằng hành thổ cũng như là mẹ đất đối với cha trời, nếu mà hành thổ mà không có giữ được cái chữ tín thì tất cả chúng ta đều không có sự sống. Mà trong cái ngũ tạng của con, nếu mà cái hành thổ không làm việc được theo đúng chủ tín thì các cụ hành khác không có làm được. Cho nên tất cả cái chuyện đó thì con thấy rằng con cố gắng là sửa cái ngũ hành của con theo pháp môn thầy chỉ dạy, cho là phải thường niệm, thường truyền và pháp tâm thường truyền để mong rằng tất cả các huệ được khai mở dần dần. Nhưng mà con thấy rằng với tâm trần trượt của con đúc kết từ bao nhiêu đời mà về sau này thầy dạy con thêm, chúng con thêm rằng nếu mà nhân đạo không chọn thì không có cách nào mà biết được hay là về được cái thiên đạo, thì nhân đạo cũng chỉ nằm ở trong cái sự hùng hành mà đem pháp và đem giáo lý, cũng là chỉ có là nhân đức để chi tín để mà sửa cái hùng hành mà thôi. Chúng con thấy rằng là có một phần nào có cũng bỏ được cái tính thương đại sống của họ, mà cái chuyện đó thì con thấy rằng con ta chế, nhưng mà cũng còn là may là được thầy, được bạn và được tất cả các bạn thân yêu đã chỉ trích cho mình. Và đến khi mình hồi tâm, mình nghĩ lại thì mấy thân mấy thân mình mới thấy rằng tất cả các bạn cho đều đúng. Từ trước đến giờ chỉ có riêng mình là lỗi lầm, còn ngoài ra cái lỗi lầm không có so bên ngoài mà so bên trong. Thì một lần nữa nghĩ là tất cả cái kết quả do sự hành thiền, sự sự trí dạy của thầy và của sự đóng góp của các bạn đã có mổ được rất nhiều. Thế hôm nay thì nhân dịp này con xin được kính chính thầy, để xin thầy mở trên cho con một tháng này để cho con được điện hóa một đại hơn. Con xin được lòng
quy luật ngũ hành nó đã có từ sơ khai thế giới, trước sơ khai thế giới. Khi chúng ta tu, chúng ta có pháp luân thường chuyển để đưa cho nó quy nguyên ngũ lão. Nên lâu là nó ngủ lão. Mà ngủ lão, quy ngủ lão rồi mới là nguyện đạo quy không. Cho nên chúng ta đã hành hai cái một lần. Một pháp sơ hồn, cái pháp pháp luân. Pháp pháp sơ hồn là mở cho nó quy không. Còn pháp pháp luân là quy ngũ hành trên ngũ ngũ mới dây không. Đó, nó đi trong cái luật. Nhưng mà cảm thấy cái tiếng thiên địa nó rõ ràng. Thì cái thiên địa này nó liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, nó không có xa. Nhưng mà cái nghiệp ở thế gian nó lôi cuốn con người, cho nên chúng ta làm pháp luân càng càng tu thì càng thấy sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, mà cố gắng tu thêm nữa. Mà tu về đâu? Tu về sự thanh nhẹ mà thôi, chứ không phải hướng về sự nặng nề. Cho nên tôi đã giải thích rất nhiều lần và khuyến khích mọi người dùng trung dung bộ đạo hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy là cái khả năng của chúng ta là bậc diệt vô cùng và làm việc theo trình độ sẵn có của mọi cá nhân. Cho nên mỗi người cũng có thể hòa tan với thượng đế, mà trong lúc chúng ta hòa tan với thượng đế là chúng ta ý chí, chúng ta phải hòa tan với ý chí của thượng đế. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự hoàn thành. Cho nên chúng ta xuống thế gian mang cái thể xác trần trượt là học nhân đạo, là đạo đại đạo, đạo của chúng sanh, nhân đạo trước hết à, rồi nó mới đi tới thiên đạo. Mà ngày hôm nay chúng ta nhân đạo và thiên đạo là đạo song tu, giữa mắt phàm tứ quan chúng ta đã học hỏi và đã đụng chạm. Và ngày nay tuổi tác của chúng ta nên là mở trong tâm thức của chúng ta sẽ hướng về phòng hồn đại đạo ở bên trên, thì đời đạo sống chung rất rõ rệt. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được thời đạo thắng tôn, người hành vô vi thấy rõ rằng nghiệp tôi được giải lần lần, khó giải, khó bớt, khó thay đổi. Ngay tâm tư nó thay đổi là nghiệp trần nó phải thay đổi. Cho nên những bạn tu vô vi rất đại phước và trực tiếp đi ngắn gọn như vậy mà được cơ hội thức tâm là đại phước, còn hơn những người đi la ra cả một kiếp người và không xong cái gì hết. Cho nên nhiều người ở đây tôi hiểu được như bác hiểu về ngũ hành, phải hiểu ngũ lão và phải hiểu nguyên lý của quy khắc thì trong thanh tịnh mới đạt. Cho nên ngày hôm nay lần lượt để cho sự phát triển thanh tịnh hơn, qua sự gặp gỡ hôm nay cũng có sự ban chiếu của Thượng Đế để cho bác càng tích tâm và xây dựng thành tinh thần đại nguyện cứu độ chúng sanh, và muốn đem lại sự hòa bình đại đồng tâm đức của chúng sanh thì Thượng Đế cũng đã ban chiếu trong tình yêu của Ngài, và từ đó nó sẽ nằm đi lên nữa mà không còn. Sau đó thế gian là khỏi tạm và ta đã học và tích tâm chỉ đi về mới cứu chữa được thế gian. Một cái ngũ hành trong bản thể mà nó còn suy yếu là vì chân thức suy yếu, nó suy yếu, và chúng ta xây dựng chân thức càng mãnh liệt tương đồng với Thượng Đế